กินแบบเยอะ
นะพอถึงชื่อเรียนที่ต้องเขาไล่ไม่เป็นคำตันหันกันห้องนี้บาหมัดฟังจุดใจ
บาหมัดบอกก็จับจับ
แล้วใครเห็นแก่จุ๊บเอ๋ยมือจะตั้มทับถูกกว่าสิ่งนั้นสันเต๋อหันยงลังทันดาว
กว่าไทยเข้าบังเราcon cứ đọc chậm mà đọc cho rõ mà cứ dấu phép dấu chấm con để ý chứ đừng câu nọ con dọa sang câu kia để con đọc lại đi cứ bình tĩnh mà đọc chậm toàn chị em cả không có ai không có người nào có móng có vuốt gì đâu mà sợ
sáng tới hành dùng lần thành đạo quả không đến nỗi uổng sao tiến thí đại thánh độ người chỉ dùng giới luật một bộ nhật dụng này sự thật sự thì nhiếp thân tâm lý thì quy viên đúng chẳng nên coi thường.
Con có biết ở đây gọi các hòa thượng xưa đây là ai không? Quê sư gì nữa? Hoàng giới đó, các hòa thượng xưa à. Các ngài thương xót hậu lai là ai nhỉ? Ờ đúng rồi, bọn chúng mình. Sao chúng mình lại gọi là bọn hậu lai? Sinh ra trước các ngài hay là sinh ra sau các ngài? Chúng mình đến sau cho nên gọi là hậu lai à. Thương xót chúng ta cho nên từ phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm và mật bộ trích ra những kệ chú đó. Thì vị nào ấy là lấy bộ tịnh hạnh ra cho chúng mình học nhỉ? Khương Tạng. Thế còn ai ấy thêm vào đó những bài thần chú nhỉ? Khuê sư. Thế còn ai thì từ cái phần tịnh hạnh đó trích ra lấy riêng bài kệ chú soạn tập riêng ra cho chúng mình học. Ngài Hoàng Giới đã để cho sơ tâm chúng ta cứ học thuộc lòng đi. Nhưng mà ngài khuyên chúng mình trong khi học ấy phải làm gì thêm nữa? Học phải học thuộc. Đấy thì các con để ý cái lời tổ dặn chúng mình đấy, là không những chúng mình học thuộc lòng mà chúng mình trong khi học ấy phải suy ngẫm. Suy ngẫm để làm gì nhỉ? Đã đành là hàng ngày mình phải đọc, nhưng mà hàng ngày mình phải đọc mà mình lại phải suy ngẫm cơ. Suy ngẫm để thấy cái gì ở trong đó. Ở đây ngài nói rõ ràng là thấy cái gì đây này. Ai đọc văn này, phát nguyện này, làm hạnh này sẽ đồng với bậc viên giác. Vậy con suy ngẫm thì con sẽ thấy cái gì? Thấy cái công hạnh. Đó. Thì nguyện là nguyện Phật đặt ra những cái câu bài kệ đó, tức là Phật đặt ra những cái bài nguyện, Phật chỉ những cái công hạnh. Bây giờ đây mình học thuộc lòng cái bài ấy thì mình lấy cái nguyện đó là nguyện của mình, lấy những cái hạnh mình mà chỉ nói ở trong cái bài kệ đó, lấy cái hạnh ấy làm hạnh của mình, phải không? Đấy, tôi tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thật hiểu đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. Đó. Tôi nguyện cho chúng sanh, dĩ nhiên là tôi phải làm cái việc này, phải không? Tôi làm cái việc gì? Làm cái việc khai sáng cho chúng sanh, để cho nó hiểu được đạo Phật, để nó phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì nhỉ? Chúng ta vừa nói xong rồi. Muốn cầu đạo Phật cần phải nhất tâm. Vậy thế nào là tâm Bồ Đề? Nếu con ngồi một chỗ, con chỉ quán bất tịnh, con tu tứ niệm xứ, con tỉnh ra, thì người ta chỉ bảo con là cái ông A-la-hán thôi, Bồ Đề con vịt. Nhớ rằng trong kinh có ba thứ Bồ Đề. Mà bây giờ đến nói tranh từ Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, thì đó là Bồ Đề con voi. Có Bồ Đề con vịt, Bồ Đề con thỏ, Bồ Đề con voi. Nhân tiện là thầy cũng kể được cho nó nghe ở trong kinh Ưu Và Tắc Giới đó, kể có Bồ Đề con vịt. Bồ đề nghĩa là giác tỉnh, nhưng mà phải giác tỉnh lên tới bờ kia cơ, nghĩa là phải giải thoát cơ, thì mới gọi là bồ, gọi là tâm bồ đề. Cho nên là bồ đề có ba. Bồ đề con vịt nó bơi ở ra sông đây này, nó có bơi sang bờ bên kia không? Nó cũng sang bờ bên kia, nó cũng thoát được luân hồi sinh tử, nó cũng sang được bờ bên kia. Thế nhưng mà con vịt thì nó bơi, nó có biết gì đến cái dòng sông ở dưới không? Nó chỉ hời hợt một tí ở trên mặt nước, thế nó làm sao nó lên đến bờ bên kia thì thôi. Các vị A-la-hán đó, thì cái giáo lý, cái học tu của các ngài chỉ hời hợt, chỉ cốt làm sao ra khỏi luân hồi, nhập niết bàn, thế là xong. Các ngài không có đi sâu, không cần phải hiểu nhiều học rộng, cho nên gọi là bồ đề con vịt. Đấy, tức là qua bờ bên kia, nhưng mà hời hợt, cái trí tuệ hời hợt, thế gọi là tiểu thừa. Còn trung thừa là các vị duyên giác, các vị phải quán 12 nhân duyên, các vị biết rằng 12 nhân duyên ấy là cái guồng máy sinh tử. Hễ chúng ta mà làm ngừng được cái 12 nhân duyên đó, nó không tiếp nối được, nó ngừng lại, nó không chuyển động nữa, thì đó là thoát luân hồi sinh tử. Cho nên các ngài cũng lên bờ bên kia đó, nhưng mà đồng thời các ngài hiểu được cái guồng máy sinh tử, nó có 12 khoen. Các con có biết cái 12 nhân duyên không? Thế cho nên gọi là bồ đề con thỏ. Cái hồi xưa thầy mới học đến đấy thì thầy cũng bảo thỏ là cái giống vật nó sợ nước, mà làm sao lại bảo là bồ đề con thỏ? Con thỏ bơi qua sông bên kia thì chắc không đúng. Nhưng mà hôm vừa rồi đấy thôi này, thầy có thấy ở trong sách của các em người ta vẽ đằng sau này những các cái con thỏ đó, thì người ta có vẽ trong những các cái con, các loại thỏ trên thế giới, thì người ta có vẽ một con thỏ và người ta chỉ rằng cái con thỏ ấy nó có tài lội nước. Thì ra Ấn Độ có cái loại thỏ đó, cũng là thỏ nhưng mà nó có tài lội nước, chứ không phải cái giống thỏ của Việt Nam mình. Việt Nam mình mà xuống nước thì chết ngoáng. Thế đấy, thì cái bồ đề thứ nhất gọi là bồ đề con gì? Con vịt. Bồ đề thứ hai gọi là bồ đề con thỏ. Đấy, thì con thỏ ấy, nó bơi sang bên bờ bên kia thì nó bơi nước đến cổ, thành ra thân của nó ấy ở trong dòng nước. Cho nên nước mạnh, nước chỗ nào nước mạnh, nước nhẹ, nước sóng nhiều hay là có xoáy nó biết hết. Tức là bởi vì cái gọi là trung thừa bồ đề con thỏ, tức là có cái trí tuệ thấy được cái guồng máy sanh tử. Thế cho nên tức là có 12 khoen đó. Thế đấy, cái ấy gọi là bồ đề con thỏ. Còn bồ đề của các vị Bồ Tát ấy, thì gọi là bồ đề con voi. Con voi ấy, nó có bơi không? Nó đi, chân của nó ở tận sát đáy nước, đáy dòng sông, toàn thân nó ở trong cái dòng sông đó. Nó chỉ để có cái vòi ở lên trên cái mặt nước cho nó thở thôi. Còn toàn thân, cho nên con voi nó biết hết đáy cái dòng sông sanh tử. Cái bồ đề con voi tức là bồ đề của các vị Bồ Tát. Các vị học, các vị lăn lộn ở trong cái đường sanh tử, vừa độ chúng sanh mà lấy cái việc độ chúng sanh ấy làm cái giác tỉnh, cái giải thoát của mình. Cho nên cái bồ đề của các ngài tuy cũng gọi là lên bờ bên kia, nhưng mà các ngài biết thấu đáo cái sanh tử, cái trí tuệ các ngài thấu đáo, cho nên có ba thứ bồ đề. Thế thì bây giờ chúng ta đang nói như bé nói, chỉ cần giác tỉnh thì đấy là bồ đề con vịt, tức là bồ đề của các vị A-la-hán. Chỉ tự mình giác tỉnh ra khỏi được luân hồi, nhưng mà không có độ chúng sanh. Còn bồ đề của các vị Bồ Tát đó, thì mới là bồ đề con voi. Thế ở đây mà nói phát tâm bồ đề là thế nào? Phát tâm bồ đề mà bồ đề con voi đó, thầy nói bồ đề của các Bồ Tát đó, thì thế nào? Thì phải làm gì? Đấy, nếu chỉ đủ cái giác tỉnh ra khỏi luân hồi sinh tử thì là bồ đề con vịt, là bồ đề của ai? Các vị A-la-hán. Còn đằng này độ cho tất cả chúng sanh cùng với mình cùng thành Phật đạo. Đã, mình và tất cả chúng sanh đồng có trí tuệ để cùng thành Phật đạo. Thế như thế gọi là Bồ Đề của các vị Bồ Tát. Đã, của các vị Bồ Tát. Đấy, tức là gọi là Bồ Đề con voi. Tức là độ chúng sanh cầu Phật đạo. Tức là mình và tất cả chúng sanh, mình độ chúng sanh là độ cho chúng nó làm gì? Độ cho chúng nó thành Phật. Các vị Bồ Tát lo cho tất cả chúng sanh, không phải là lo xu, mà là lo cho chúng sanh để kết duyên với chúng sanh, để cùng nhau đồng thành Phật đạo. Kiếp này sang kiếp khác lăn lộn với chúng sanh để cùng thành Phật đạo, chứ không phải chỉ là lo làm phước một tí này cho nó đói cho nó bắt cơm mà đã gọi tôi là Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát đưa cho người ta chén cơm với cái dụng ý để có duyên sẽ đưa người này lên quả vị Phật. Như thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Thế vậy thì bây giờ các vị, các hòa thượng đó, các ngài cho chúng ta sơ tâm học thuộc lòng cái bài kệ này, và để cho chúng ta suy ngẫm. Thì bây giờ thầy nhắc lại cái câu hỏi: suy ngẫm cái bài kệ này để làm gì? Thấy được cái hạnh Phật gì ở trong đó, trong cái bài kệ đó, rồi mình lấy cái nguyện ấy làm nguyện của mình, lấy cái hạnh ấy làm hạnh của mình, phải không? Đấy, hai cái chữ suy ngẫm đây là nghĩa như thế, chứ không phải là để chơi à, mà để, đấy là cái phương pháp để Phật độ cho con thành Phật đấy, thành bậc Duyên Giác đấy. Phật nói kinh Hoa Nghiêm và các tổ duy trì để lại đến bây giờ để cho con học này, không phải là để xuông. 2500 năm nay Phật đã nói ở bên Ấn Độ bộ Hoa Nghiêm, mà các tổ ở bên Ấn Độ, rồi đến các tổ ở bên Tàu, rồi đến các tổ ở Việt Nam mình duy trì mấy ngàn năm nay để lại trao lại cho các con cái quyển sách con đang cầm ở tay đó. Đấy, để con học thuộc và suy ngẫm. Suy ngẫm là để làm gì? Thầy hỏi lại. Đó, thấy cái nguyện ở trong đó, thấy cái hạnh ở trong đó để làm gì? Đấy, bây giờ con nhận cái nguyện đó là nguyện của con, cái hạnh ấy là hạnh của con. Con thực hành cái việc này để kết quả ngày mai con được cái, con thành cái gì? Đấy, thành bậc Viên Giác, không hai không khác với Đức Thích Ca. Thế đấy, vì thế cho nên nói rằng Đức Phật giáng sanh để độ cho chúng ta thành Phật. Đấy, Ngài đang gửi ở bàn tay con cái quyển sách lời của Ngài gửi lại cho con để đưa con đến quả vị Phật.